Bus bay trở xuống cũng theo vòng xoắn ốc, thấp dần thấp dần. Khi lên khó bao nhiêu thì bây giờ xuống lại dễ bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc cậu đã xuống đến chân núi và hướng đôi cánh bay về đồng cỏ. Thật là một buổi sáng tuyệt vời, bầu trời xanh và trong vắt. Bạn bè cậu đang hối hả bắt đầu một ngày làm việc. Cả cánh đồng cỏ như thức giấc, rộn ràng tiếng ong vo ve đi tìm mật. Đối với Bugs, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, trước kia đã từng làm cho cậu chán ngấy vào mỗi buổi sáng. Nhưng bây giờ nó lại khiến cậu hào hứng vô cùng. Cậu nhanh chóng hòa vào nhịp sống chung đó, về lại mái nhà xưa, làm Bugs vui hẳn lên. Đã sang thu, khí trời buổi sáng trở lạnh, làm cho Boris không muốn ra khỏi hang khi chưa thấy mặt trời. Sáng hôm nay cũng vậy, từ tinh mơ, Boris đã thức dậy và nằm dài trong hang, nghĩ cách kiếm một bữa sáng thật ngon lành. Sau thất bại lần trước, hắn quyết tâm phải tìm một cách khác để chiếm cho kỳ được cái tổ đầy mật ấy. Suốt mấy ngày qua, Boris đã theo dõi và nhận thấy bầy ong không ra khỏi tổ sớm, đặc biệt là vào những ngày lạnh lẽo như thế này. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Boris. Tại sao hắn không thực hiện điều đó ngay buổi sáng ngày hôm nay? Hắn nghĩ như vậy và quyết định thực hiện ngay, tấn công vào thời điểm mà bầy ong ít ngờ tới nhất. Boris bước những bước thật nhẹ ra khỏi hang, đi về phía tổ ong, tiến đến từ phía dưới ngọn gió, để bầy ong nếu có thức giấc thì cũng không phát hiện ra được. Gần đến nơi, nó dừng lại và quan sát. Chẳng có bóng dáng con ong nào bên ngoài cả. Tuyệt thật! Đến gốc cây, nó nhẹ nhàng bấu vào thân cây và leo lên. Vẫn không có một con ong nào trên đường Boris tiến tới cái tổ đầy mật ngọt. Hắn cảm thấy thật an tâm. Khi leo tới gần chiếc tổ, nó giơ tay quật mạnh một cái tổ ong không chịu nổi sức đập của bàn tay to lớn, liền rơi bịch xuống đất, mật ong văng tung tóe ra cả. Tất cả con ong trong tổ đều giật mình tỉnh giấc vì sự va chạm khủng khiếp ấy. Boris nhanh chóng lao xuống đất theo tổ ong và đập thêm một nhát nữa lên chiếc tổ đã méo mó, làm chết cả một đám ong. Hàng trăm con ong đã chết ngay lúc đó, còn mấy trăm chú ong khác thì bị mắc kẹt bên trong. Mật ong chảy lên láng trên mặt đất. Một số thoát được ra ngoài thì vừa hoảng hốt vừa thương tích đầy mình vì hai cú đập như trời giáng của Boris. Đàn lê lết trên mặt đất hay loạn choạng đập cánh loạn xạ như sắp sửa rơi xuống đất, bất lực nhìn Boris từ từ ghé sát tổ ong. Chúng không cách gì chống cự lại được nên đành nhìn Boris tận hưởng món quà quý giá nó vừa tìm được. Trong giây lát, Boris đã xơi hết phần mật ong. Trước khi bỏ đi, nó còn đập phá tan nát phần sáp để mong tìm thêm chất sữa ong chúa quý báu. Thế là hết, không còn gì nữa. Bugs là một trong những kẻ may mắn còn sống sót. Nhưng thay vì hoảng loạn như bao chú ong khác, cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Thoạt đầu Bugs cũng ngạc nhiên vì thái độ của mình. Nhưng rồi cậu hiểu, cậu có cái nhìn như vậy là nhờ những ý tưởng mà ông bà đã truyền lại cho cậu. Sự hoàn hảo nằm ở cách ta nhìn nhận vấn đề, chứ không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Những chú ong còn sống sót tập trung lại bên đống đổ nát, đưa xác những người bạn xấu số còn kẹt lại trong tổ ra ngoài và chăm sóc những ai bị thương. Tất cả đều mong mặt trời lên sớm xua tan đi cái lạnh lẽo và không khí ảm đạm bao trùm lên khung cảnh xung quanh tổ ong. Khi bình minh vừa ló dạng, một con ong già buồn rầu cất giọng thông báo:
"Các bạn à, ông chúa đã qua đời rồi."
Một chú ong thợ hoang mang:
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Nhiều tiếng lao nhào lập tức bật ra:
"Chúng ta sẽ xây lại tổ và bắt đầu một cuộc sống mới."
"Nhưng mà ta sẽ bắt đầu lại từ đâu kia chứ?"
"Chúng ta sẽ tìm một cây khác và xây tổ phía ngoài đầu cành ấy." "Và ta sẽ bố trí lính gác vào ban đêm nữa."
Đến lúc này, Bert mới lên tiếng:
"Đúng, chúng ta sẽ xây lại tổ, nhưng không phải trên cây. Tôi biết một nơi xây tổ rất an toàn, vừa có thể thoát khỏi những đợt tấn công của Boris, vừa tránh được những trận bão lớn."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bert.
"Chỗ đó ở vách đá trên kia, tận cuối cánh đồng cỏ,"
cậu nói. Buster nghe thế liền châm chọc:
"Ta chưa bao giờ nghe chuyện một tổ ong lại được xây trên núi đá bao giờ. Tổ ong là phải ở trên cây chứ."
Một con ong già lên tiếng:
"Bình tĩnh nào. Đó cũng là một ý kiến lạ đó. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét và đưa ra quyết định. Cháu nói tiếp coi nào, Buzz."
Buzz cất cánh bay lên:
"Cháu sẽ chỉ cho ông xem."
Thấy thế, tất cả những thành viên còn lại cũng cất cánh bay theo Buzz đến chỗ vách đá. Đến nơi, Buzz chỉ vào những khe đá:
"Chúng ta có thể làm tổ trong những khe này hay là khe ở đằng kia cũng được."
Theo hướng tay Buzz chỉ, những bác ông già nhiều kinh nghiệm bay lên trên để quan sát rõ ràng hơn. Họ chui vào trong hốc đá, dò xét xem chỗ nào thuận lợi nhất để xây dựng ngôi nhà mới. Buzz chỉ ra những ưu khuyết của mỗi khe đá: chỗ thì dễ ra vào, chỗ thì không được kín lắm, rồi kích thước và những điểm có lợi.
"Nhưng theo cháu, chỗ ở giữa là sự lựa chọn tốt nhất đó ạ."
Buzz vừa chỉ tay vừa nói.
"Ta cũng nghĩ như vậy."
Bác ông già tỏ vẻ đồng ý. Cả đàn ông lúc này cũng nhao nhao tán đồng vị trí làm tổ mới này. Mọi việc đã được quyết định một cách nhanh chóng. Có lẽ họ đã hiểu ra một chân lý là mọi người cần phải học tập lẫn nhau. Số ong tuy đã giảm đi gần một nửa, nhưng tinh thần làm việc của đàn ông không hề sa sút mà còn tăng lên trông thấy. Tất cả đều tích cực làm việc, không ai muốn bỏ phí thời gian thêm nữa. Ai nấy đều làm việc không nghỉ ngơi, từ tờ mờ sáng cho tới tối mịt. Và công việc cứ thế tiến triển thuận lợi từ ngày này sang ngày khác. Chiếc tổ mới đã gần hoàn thành, và Buzz cảm thấy thật sự gắn bó với công việc cũng như với đồng loại của mình. Cuộc sống trước mắt hứa hẹn những điều tốt đẹp cho cả bầy ong. Một cuộc đời mới đã được mở ra. Mỗi thành viên đều có ý thức hướng tới mục tiêu chung của cả bầy. Buzz và mọi người đã không còn những cách biệt trong tư tưởng nữa. Họ đã gặp nhau ở những điểm tương đồng mà trước đây họ không hề nhận ra. Đúng như lời ông bè đã từng nói với Buzz: cuộc sống là một cuộc hành trình từ tôi đến chúng ta. Buzz đã hòa nhập vào cuộc sống hiện tại, nhưng mỗi ngày cậu vẫn dành ra một khoảng thời gian để đến bên bờ suối, nơi cậu đã gặp lão ông ba. Cậu ngồi đó im lặng, mắt nhắm lại, đắm mình trong tiếng suối chảy róc rách. Đó là điều khác biệt giữa cậu và những bạn bè khác, và cũng là điều mà trước kia cậu cứ mãi đi tìm cho mình. Nhưng bây giờ đây cậu đã hiểu, bên cạnh cuộc sống chung của đồng loại thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng cho tâm hồn, và không ai có thể bắt kẻ khác phải giống mình. Buzz đã kịp nhận ra điều ấy, và bây giờ đây cậu có thể sống hết mình với cuộc sống hiện tại. cậu lấy đó làm châm ngôn cho cuộc sống của mình. Ngày qua ngày, cậu hân hoan đón nhận và biết ơn những gì mà cuộc sống này đã trao tặng, biết ơn những gì mà cậu đã trải qua để có thể hiểu và tận hưởng cảm giác hân hoan khi sống trong ngôi nhà thân yêu này. Cuộc sống luôn mở ra để chào đón cậu, cũng như chất chứa bao điều tốt đẹp với muôn loài. Thì tại sao cậu không mở lòng đón nhận những điều ấy? Bus nghĩ như vậy và cảm thấy sung sướng khi nhìn thấy cuộc sống đang sinh sôi ở thung lũng xinh đẹp này. Một cuộc sống với bao điều kỳ diệu mà cậu sẽ dần dần khám phá khi trải nghiệm qua từng khoảnh khắc của hiện tại.
Sống hay tồn tại. Tác giả John Benberthy. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Biên dịch Thanh Thảo, Thế Lâm, Ngọc Hân. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện. Thu âm tại BD Việt Nam. Được thể hiện qua giọng đọc của Xuân Khoa và Ái Hòa.
Cuộc sống là một bức tranh tươi đẹp muôn màu, được tạo nên từ những mảnh ghép nhỏ. Mỗi chi tiết của cuộc sống, dù ở mặt này hay mặt khác, đều hàm chứa trong đó một ý nghĩa hoàn hảo riêng. Vì thế, hãy biết sống để cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó. John Benprothy.